Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Thanh Tịnh Minh Hối Chương. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Bình Minh. Thời gian: ngày 13 tháng 2 năm 1982. Địa điểm: Chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng. Tập 3. Xin mở Kinh Bổn ra, bắt đầu xem từ hàng thứ ba trong Kinh Văn. Hàng thứ ba trong Kinh Văn: A Nan, dân hà nhiếp tâm, ngã danh di giới. Đọc tiếp Kinh Văn: Nhược chư thị giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tắc bất đọa kỳ, sanh tử tương tục. Chú giải của Đại sư Giao Quang. Chú giải rất rõ ràng. Phân đoạn này là chú giải bốn loại giới này. Đầu tiên Ngài giải thích cho chúng ta, giới là tiền phương tiện của định tuệ, cũng chính là cơ sở để tu định khai tuệ. Nếu như không có tịnh giới, tiêu chuẩn của tịnh này phải dựa vào Kinh Bổn đã nói. Chúng ta những đồng tu học Phật ở đây, người tu pháp môn niệm Phật chiếm đa số. Niệm Phật vì sao không thể đắc nhất tâm bất loạn? Thậm chí chúng ta đem tiêu chuẩn này hạ xuống một chút là công phu thành phiến. Niệm Phật nhiều năm như vậy, công phu thành phiến cũng chưa đạt được. Tham thiền không thể đắc thiền định, học giáo không thể đắc viên giải. Nguyên nhân này là do đâu? Ở trong truyền ký chúng ta thấy, những vị đại đức từ xưa đến nay, bất luận là xuất gia hay tại gia, tu học đắc được những cảnh giới này dường như đều không có. Thời gian cũng không dài lắm. Người lợi căn 3 năm 5 năm là đắc được rồi. Người độn căn 8 năm 10 năm thành tựu được rất nhiều rất nhiều. Vì sao ngày nay chúng ta không đắc được? Cẩn thận mà truy cứu nguyên nhân của nó thì không khó để hiểu được. Mà bản thân chúng ta công tác cơ sở này chưa làm tốt, giống như làm nhà vậy, nền móng này chưa làm tốt. Tuy ra sức xây lên trên vẫn xây không thành công. Đạo lý này chính là ở đây vậy. Đặc biệt là người hiện tại học Phật rất thời thượng. Chẳng những ở trong nước rất thời thượng, hiện tại ở nước ngoài cũng rất thời thượng. Đối với kinh luận rất yêu thích, nói đến giới luật liền lắc đầu. Hơn nữa đối với giới luật còn có sự ngộ nhận, ngộ nhận như thế nào? Cho rằng giới luật là quy phạm của cuộc sống. Nói đến giới luật liền nghĩ đến là quy phạm sinh hoạt của người Ấn Độ cổ 3.000 năm trước, không thích hợp cho người hiện đại chúng ta. Vì thế chúng ta bỏ mất giới luật, mặc dù giữ lại một chút tình thức, cũng không nghiêm túc để quan sát, đương nhiên càng không nghiêm túc để tu hành. Đây là nguyên nhân vì sao chúng ta niệm Phật không thể đắc lực, công phu không thành phiến. Vì sao tham thiền không thể đắc thiền định? Nguyên nhân căn bản chính là đây vậy. Vì thế Đại sư Tước Giao Quang Đại sư chú giải là do Đại sư Giao Quang viết. Vừa mở đầu đã nói cho chúng ta về nền tảng của định tuệ. Tiền phương tiện này chính là nền tảng. Thông thường nói đến giới luật luôn nói đến sát, đạo, dâm, vọng. Không sát sanh xếp vào điều thứ nhất. Năm giới nó là giới thứ nhất. Bát giới nó cũng là giới thứ nhất. Bồ Tát giới nó vẫn là giới thứ nhất. Từ đó có thể biết trên hội Lăng Nghiêm này Phật tuyên thuyết cho chúng ta bốn giới trọng, đem giới dâm xếp vào điều thứ nhất là dâm, sát, đạo, vọng. Vì sao thứ tự sắp xếp này khác với giới luật thông thường? Ở đây Đại sư Giao Quang cũng nói rõ cho chúng ta rồi. Chư Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh là dùng từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tôi nghĩ điều này rất nhiều đồng tu đều biết. Từ bi làm gốc thì bất sát này là từ bi chân thật. Cho nên nói không sát sanh xếp vào điều thứ nhất. Trong kinh này không giống nhau. Bộ kinh này nhân duyên của nó rất là đặc thù. Giáo khởi nhân duyên và những kinh khác không giống nhau. Là ngài A Nan khải thỉnh có quan hệ mật thiết đến tu học của A Nan. Trong quyển thứ nhất của kinh này nói rất tỉ mỉ. Kinh Lăng Nghiêm này có như thế nào, nguyên nhân phát khởi của nó. Ngài A Nan chúng ta biết là thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong các vị đệ tử của Phật, ngài là vị đa văn đệ nhất, lại là người truyền thừa Phật Pháp. Ngày nay chúng ta có duyên đọc được rất nhiều kinh Phật. Kinh điển này đều là Tôn giả A Nan kết tập lưu truyền lại cho hậu thế. Ân đức của ngài đối với chúng sanh hậu thế thật sự vô cùng to lớn. Do vì đa văn, đối với việc tu hành bị sơ suất, Chứ vì phải hiểu được Phật pháp là giải môn, hành môn. Ngài A Nan chú trọng giải môn, chú trọng tại kinh giáo, làm sơ suất việc tu học chân thật. Hành môn này là tu những gì? Điểm này bất luận là đồng tu tại gia hay xuất gia đều phải hiểu cho rõ ràng. Phật pháp tu học đều ở một chữ định. Bất luận là pháp môn nào, tông phái nào, tất cả đều tu thiền định. Vậy những tông khác không gọi là thiền định sao? Đều cùng một sự việc. Chỉ là các tông phái khác họ dùng danh xưng không giống nhau. Thiền tông nói là định, Tịnh Độ tông gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Trong giáo môn gọi là chỉ quán. Quý vị xem tông Thiên Thai có Thiên Thai Maha chỉ quán, Thiên Thai tiểu chỉ quán. Hiền thủ Hoa Nghiêm tông có pháp giới quán. Đây chỉ là danh xưng khác nhau, kỳ thực đều là tu định. Nói cách khác, tất cả đều là tu nhất tâm. Nhất tâm chính là định. Trên hội Lăng Nghiêm, chúng ta thấy chương 25 Viên Thông. 25 vị Bồ Tát này đại biểu cho các tông phái khác nhau. Tuy tông phái không tương đồng, phương pháp không tương đồng, những điều họ tu tập đều gọi là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Điều này rõ ràng nói với chúng ta trung tâm tu học Phật pháp là định. Giới là giúp chúng ta đắc định, là thủ pháp quan trọng. Xả ly giới mà đắc định tuyệt đối là điều không thể. Nếu như có thể thì Phật đối với giới luật không cần thiết phải nhấn mạnh với chúng ta đến như vậy. Không cần nghiêm khắc yêu cầu chúng ta như vậy, cho thấy đó là cơ sở chân thật duy nhất để ta tu định. Chúng ta không thể không quan trọng. A Nan, do gì sơ xuất việc tu định? Đối với lý luận vô cùng hứng thú, ngày ngày nghiên cứu giáo pháp. Vì vậy lần này đụng phải Ma Đăng già nữ, liền gặp nàng. Công phu của bản thân không đủ. Nếu như bản thân có định, có tuệ, tiên phạm thiên chú của Ma Đăng già sẽ không trói buộc được Ngài A Nan. Do bản thân Ngài công phu định tuệ chưa đủ nên mới gặp nạn này. Thế Tôn biết được sự việc này, sau khi ứng cúng tại Dương Cung, thông thường sau khi Phật ứng cúng xong đều phải thuyết pháp. Không kịp thuyết pháp, nhanh chóng trở về. Trở về để giúp đỡ Ngài A Nan giải trừ khó khăn của Ngài. Phật đảnh phóng quang, quang trung quá Phật. Quá Phật nói ra Ngũ Hội Lăng Nghiêm thần chú. Phật phải giáng thù Sư Lợi Bồ Tát đem Lăng Nghiêm thần chú này đến cho A Nan, cứu A Nan trở về. Thế là Tôn giả A Nan mới thật sự giác ngộ được. Không có tu hành, có giải vô hành cũng vô dụng, không được gì. Vậy mới yêu cầu thực sự tu hành. Quý vị thực sự tu hành, giới luật này dâm là giới số một. Nói là tất cả chúng sanh, đây là nói về chúng sanh trong lục đạo đều lấy dâm dục mà chứng tánh mạng. Quý vị vì sao ở trong lục đạo đầu thai xả thân thọ thân vậy? Chính là ý niệm này chưa đoạn. Nói cách khác, ý niệm này chưa đoạn thì không ra khỏi tam giới. Chứ vậy nên ghi nhớ, việc dâm không có, sự không có cũng không được. Quý vị có ý niệm đã không được rồi. Niệm thô không có, quý vị có ý niệm gì tế vẫn không được. Ở trong kinh luận, Đức Phật thường nói: tài sắc danh thực thủy. Dâm dục này là sắc. Trong ngũ dục nói sắc, và ngũ uẩn nói sắc không giống nhau. Sắc trong ngũ uẩn là vật chất, toàn thể vật chất. Dùng chữ này để làm đại biểu. Sắc trong ngũ dục là chỉ sắc nam nữ, là chỉ điều này. Địa ngục năm điều căn, tất cả lục đạo chúng sanh không thể siêu diệt tam giới luân hồi. Phật nói với chúng ta, nhất định là thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn. Điều này trong kinh có ví dụ nói, đầu xuất đầu một, đem tam giới ví dụ cho biển khổ. Đầu xuất từ đáy biển trồi lên, hít thở một hơi không khí trong lành, thời gian này ngắn, vừa lên một tí rồi lại rớt xuống dưới. Dưới đó là ba đường ác, phía trên là hai cõi trời người. Thí dụ này chính là nói với chúng ta, lục đạo chúng sanh thời gian trong hai cõi trời người rất ngắn, cơ hội rất ít. Thời gian trong ba đường ác rất dài, cơ hội rất nhiều. Nguyên nhân là do đâu? Tham trước tài sắc danh thực thùy, tham trước ngũ dục lục trần. Trong ngũ dục nghiêm trọng nhất là sắc. Cho nên ở đây Phật nói thứ nhất nghĩa là nhân tố sanh tử thứ nhất, là một nhân tố chủ yếu nhất, nêu ra cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta. Nếu như quý vị thật sự muốn ngay trong đời này siêu diệt lục đạo luân hồi, vậy thì quý vị bắt buộc phải tuân thủ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng không thể tách rời nguyên tắc này. Ý niệm này chưa đoạn thì công phu niệm Phật của quý vị có tốt đến đâu cũng không thể vãng sanh. Nguyên nhân là gì? Quý vị có một sợi dây trói buộc quý vị ở thế giới Sa Bà. Sợi dây này chưa được cởi mở, Phật A Di Đà giãy tay chào đón, quý vị cũng không thể vãng sanh được. Nơi này có người kéo quý vị lại, đây chính là ý niệm, vọng niệm này đang kéo quý vị, khiến quý vị không thể vãng sanh. Cho nên nói bắt buộc phải đoạn tận nó một cách sạch sẽ. Cho nên Phật ở đây vừa mở đầu đã đem căn bản sanh tử nói ra cho chúng ta. Nhược chư thế giới lục đạo chúng sanh. Câu này chúng ta nhất định không thể xem qua một cách hàm hồ chung chung được. Chư thế giới không chỉ là thế giới ta bà của chúng ta. Nói cách khác, mười phương ba đời, tất cả thế giới chư Phật, chỉ cần có lục đạo chúng sanh thì thế giới đó đều là tình trạng này, đều không tách rời được nguyên tắc này. Đức Phật nói kỳ tâm bất dâm, trong tâm này thực sự đoạn tận một cách sạch sẽ niệm dâm dục không còn nữa, vậy thì nó sẽ không tùy sanh tử tương tục. Sanh tử tương tục chính là lục đạo luân hồi. Nói cách khác, họ không theo, tức là siêu diệt lục đạo luân hồi rồi. Từ đó có thể biết, chỉ cần ý niệm này chưa đoạn thì họ nhất định không ra khỏi tam giới, nhất định vẫn phải chịu sanh tử tương tục. Phật đem chân tướng này một lời nói rõ cho chúng ta. Chân tướng sự thật này người hiểu được rất ít, rất ít. Điều này chư vị nhất định phải biết. Chân tướng sự thật này nói ra rồi, xem tiếp kinh văn. Nhữ tu ta muội bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Nhữ đây là chỉ cho ngài A Nan, đồng thời cũng là chỉ cho chúng ta. Chúng ta ngày nay niệm Phật, niệm Phật hy vọng đạt được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn gọi là niệm Phật tam muội. Thật sự mà nói, người công phu cạn, công phu thành tiếng này đều gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là danh xưng chung, dùng công phu sâu cạn để phân chia, thông thường phân thành ba cấp. Công phu cạn nhất là thành tiếng, công phu thành tiếng, kế đến là sự nhất tâm bất loạn, cao nhất gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tất cả đều gọi là niệm Phật tam muội. Chúng ta cũng đang niệm Phật tam muội. Mục đích tu niệm Phật tam muội là gì? Là muốn siêu diệt tam giới. Trần lao này là đại danh từ chỉ cho tam giới lục đạo. Trần là ô nhiễm. Tam giới lục đạo đều ô nhiễm chân tâm bản tánh của chúng ta. Cho nên dùng chữ trần này làm đại biểu. Lao là phiền não. Vậy chúng ta hiểu được, trong tam giới đầy dẫy kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chưa đoạn thì chưa ra khỏi tam giới. Điều này A-la-hán chúng ta biết được. Tiểu thừa A-la-hán siêu diệt tam giới rồi. Kinh Lăng Nghiêm nói định công của họ rất sâu, cửu thứ đệ định. Thế gian thiền định này tứ thiền bát định, định công đó tuy rất sâu nhưng không ra khỏi tam giới. Nhất định phải đến đệ cửu định. Đệ cửu định là đoạn được kiến tư phiền não, siêu diệt tam giới rồi. Cũng chính là điều ở trong đây nói sát đạo dâm vọng, họ ngay cả ý niệm cũng không còn nữa. Thật sự vọng tưởng này họ đã đoạn được hết rồi. Như vậy mới có thể siêu diệt tam giới. Nếu như dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất, nói cách khác, không ra khỏi luân hồi lục đạo, chắc có đồng tu sẽ hỏi: việc này khó quá. Đúng là khó. Tịnh Độ Tông nói: đới nghiệp giảng sanh, ý niệm này của tôi chưa đoạn, vẫn có thể giảng sanh hay không? Ở đây tôi thành thật nói với quý vị rằng, đoạn có hai loại. Một là diệt đoạn, một loại gọi là phục đoạn. Phục là đè nén nó xuống. Tuy có ý niệm này, nó không khởi tác dụng, bị khống chế rồi. Diệt đoạn thì khó, phục đoạn thì dễ. Trong kinh này nói là diệt đoạn. Vì sao vậy? Kinh này không phải là chuyên môn nói cho tịnh độ. Nói cách khác, tu những pháp môn khác phải diệt đoạn mới có thể ra khỏi tam giới. Tu pháp môn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không diệt đoạn cũng được, chỉ cần phục đoạn. Phục đoạn là gì? Dùng một câu A-di-đà Phật để khống chế ý niệm này, gọi là dùng đá đè cỏ. Có người ví dụ là lấy đá đè cỏ. Những pháp môn khác phải diệt cỏ, nhổ tận gốc. Điều đó đương nhiên là rất triệt để rồi. Tịnh tông thì sao? Không cần diệt cỏ tận gốc, dùng tảng đá đè lên cỏ là được rồi. Nhìn không thấy nữa, nó không khởi tác dụng nữa. Như vậy là cỏ thể vãng sanh. Cho nên sự thành tựu của tịnh tông so với những pháp môn khác thật sự đến rất dễ dàng. Chúng tôi nói lời chân thật, tịnh giới này chúng ta trong một đời không dễ thành tựu được. Ngũ dục lục trần, những vọng niệm này đoạn được niệm thật sự khó khăn. Nhưng một câu danh hiệu Phật niệm đến cùng, công phu đắc lực rồi, khống chế được vọng niệm này, tôi nghĩ mỗi một người đều có thể làm được. Đây là điểm thù thắng vô cùng của pháp môn tịnh độ. Cổ đức nói pháp môn này gọi là giảng người tu, giảng người được giảng sanh. Chính là đạo lý này vậy. Đương nhiên chúng ta hiểu được chân tướng sự thật này rồi, nỗ lực đoạn trừ những phiền não, quý vị đoạn càng sạch sẽ, đương nhiên càng thù thắng. Vừa rồi đã nói chúng ta có thể đè nén phiền não. Đới nghiệp giảng sanh này, sanh quậy phàm thánh đồng cư. Nếu như chúng ta có thể đoạn được phiền não, vậy giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải là quậy phàm thánh đồng cư nữa, mà sanh đến quậy thật báo trang nghiêm. Vậy là khác rồi. Tu học những pháp môn khác, đoạn được vọng niệm này, giống như trong kinh này nói, thật sự thanh tịnh, diệt tánh cũng vô rồi. Cảnh giới của họ mới là cảnh giới cõi phương tiện hữu dư. Tịnh tông chúng ta muốn có cảnh giới này thì đến cảnh giới của cõi thật báo trang nghiêm. Điều này không thể so sánh. Đây chính là hiển thị ra tịnh tông tu học thật sự gọi là con đường dễ hành. So với tất cả pháp môn khác mà nói là dễ dàng, vững vàng, nhanh chóng, một đời viên mãn thành tựu. Đoạn tiếp theo Đức Phật cho chúng ta biết, Quý vị nếu như không đoạn, chẳng những không thể ra khỏi tam giới, mà chắc chắn đọa vào loài yêu ma, yêu ma quỷ quái. Đoạn kinh văn này nói về yêu ma quỷ quái. Túng hữu đa trí, thiền định hiển tiền, như bất đoạn dâm, tức lạc ma đạo. Trí từ đâu mà có được? Đương nhiên, chắc chắn không phải là trí tuệ chân thật rồi. Chúng ta biết trí tuệ chân thật là từ tâm thanh tịnh sanh ra, là từ trong chân tâm bản tánh lưu xuất ra. Đó là trí tuệ bát nhã. Ở đây nói đến trí tuệ chính là trong Phật Pháp thường nói hỷ trí biện thông, là trí tuệ thông minh của thế gian. Họ có thiền định hiển tiền. Thiền định này là thiền định thế gian. Nếu tu học như pháp thì đó là tứ thiền bát định mà trong kinh đã nói. Lúc thiền định này hiển tiền rồi, thông thường người thế gian chúng ta nhìn thấy cũng sẽ vô cùng tán thán. Ví dụ như người ta nhập định có thể 10 ngày hay nửa tháng chưa xuất định, thậm chí định công càng sâu thì nhập định có thể 2-3 tháng mới xuất định. Chúng ta nhìn thấy người này tất nhiên là ngũ thể đầu địa, khâm phục vô cùng, thật sự có công phu. Đây là người đắc thiền định. Đắc thiền định có thể ra khỏi tam giới không? Chưa chắc. Giả sử họ có được công phu này, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vậy thì nhất định thành công rồi. Điều này không có vấn đề gì, nhất định được sanh. Nếu như họ không cầu giảng sanh tịnh độ, nói cách khác, tương lai họ nhất định giảng sanh sắc giới thiên, vô sắc giới thiên, không thể ra khỏi tam giới. Nếu như dâm niệm này họ không đoạn được thì sao? Họ sẽ đọa vào ma đạo. Vậy thì vô cùng đáng tiếc rồi. Đặc trưng của ma là gì? Chúng ta dùng phương pháp gì để nhận biết nó là ma? Trước đây đã báo cáo với chư vị rồi, ma không sợ. Điều cần thiết là quý vị phải nhận biết nó. Quý vị nhận biết họ thì không bị nó hại nữa, nó cũng không chướng ngại quý vị được. Quý vị nếu như không nhận biết nó, quý vị liền mắc lừa, quý vị bị nó hại, nó sẽ chướng ngại quý vị. Đặc trưng của ma chính là dâm tâm bất đoạn. Đây chính là ma, chắc chắn không phải là Phật. Cho dù đưa ra chiêu bài là Phật, dâm niệm, dâm hành này chưa đoạn, chúng ta liền biết đây là ma vương xuất hiện. Thượng phẩm ma vương, thượng phẩm là định công sâu. Nó cũng có định công, cũng có trí tuệ, thậm chí giảng kinh thuyết pháp cũng ranh mạch rõ ràng, hoặc là cũng có một số thần thông, có định tức có thần thông. Thần thông này căn cứ trong kinh Lăng Nghiêm đã nói có hai nguồn gốc, một là từ thiền định mà sanh ra, loại khác là gì? Ma mượn thân. Thần thông đó không phải là người này có, mà là ma dựa vào họ. Thế là người này có thần thông, mà nếu như tách ra thì năng lực thần thông này hoàn toàn mất hết. Cho nên thần thông có hai loại, Phật Bồ Tát nhất định không dùng thần thông làm Phật sự. Nói cách khác, không dùng phương pháp này để tiếp dẫn chúng sanh. Trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ, bỉ đẳng chư ma diệt hữu đồ chúng, các cá tự dị thành vô thượng đạo. Những yêu ma quỷ quái này trong xã hội hiện tại của chúng ta, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất thấu đáo. Nói là tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Trong thời đại này, những người này rất nhiều rất nhiều. Nếu như chúng ta không nhận biết nó, thì việc học Phật này, đi học với nó rồi sẽ không thành tựu được. Đến cuối cùng, cho dù quý vị học rất tốt, cũng trở thành ma dương, ma dân, ma nữ thôi. Vậy thì thật đáng tiếc. Cho nên bản thân họ xưng rằng họ cũng thành Phật rồi, cũng thành Bồ Tát rồi, hoặc là nói nó là Phật Bồ Tát gì đó tái lai. Trong giáo giới của nó nhất định không ngăn cấm ý niệm dâm dục, nó không cấm đoán, thậm chí còn tán thán. Vậy thì phiền phức càng lớn rồi. Xem tiếp đoạn dưới đây. Dự biện Phật ma giáo nghi, tức là Phật dạy chúng ta, quý vị trước hết phải phân biệt được đâu là Phật, đâu là ma. Nói cách khác, quý vị đều có thể nhận thức rõ ràng. Xin xem kinh văn trước. Ngã diệt độ hậu, mạt pháp chi trung, đa thử ma dân, xí thạnh thí gian, quán hành tham dâm, di thiện tri thức. Ở đây Phật giảng rõ ràng, giảng thấu triệt. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ, thời kỳ mạt pháp, chúng ta hiện tại đang là thời kỳ mạt pháp. Pháp vận của Phật là 12.000 năm, chia thành 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất gọi là chánh pháp, là 1.000 năm sau khi Phật diệt độ. Lúc này Phật pháp vô cùng thuần chánh, chưa có biến chất. Thời gian càng dài, sự truyền thừa này liền nảy sanh thay đổi. Cho nên đến 1.000 năm thứ hai, Phật pháp dần dần biến chất, không còn thuần như vậy nữa, gọi là tượng pháp. Tượng là tương tự, vẫn còn ra dáng giống, tương tự chứ không hoàn toàn chánh nữa. Đến 1.000 năm thứ ba trở về sau gọi là mạt pháp, Phật pháp càng truyền càng mơ hồ, biến chất quá nhiều rồi. Đây gọi là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp có đến 10.000 năm. Sau 10.000 năm, Phật Pháp tại thế gian này hoàn toàn mất đi, không còn nữa, gọi là diệt Pháp. Thế gian này không còn Phật Pháp nữa, phải đợi cho đến một vị Phật khác lại xuất hiện tại thế gian chúng ta, họ giảng kinh thuyết Pháp, thế gian này mới có Phật Pháp. Đức Phật tiếp theo là ai vậy? Bồ Tát Di Lặc thành Phật. Bồ Tát Di Lặc lúc nào mới thành Phật? Bồ Tát Di Lặc hạ sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho chúng ta rất rõ ràng, dùng năm tháng của thế gian chúng ta mà tính, phải sau 56 ức mấy ngàn vạn năm, Bồ Tát Di Lặc mới đến thế giới của chúng ta thành Phật. Từ đó có thể thấy, thế gian này thời gian quá Phật rất ngắn, thời gian không quá Phật rất dài. Phật Di Lặc đến niên đại này cách tính như thế nào? Chư vị đọc kinh thì hiểu được rồi. Bồ Tát Di Lặc hiện tại trú ở trời Đâu Suất. Đâu Suất Thiên Di Lặc nội viện chính là đạo tràng của Bồ Tát tu hành. Thọ mạng của Đâu Suất Thiên là 4.000 tuổi. Một ngày của trời Đâu Suất Thiên là 400 năm ở thế gian chúng ta. Một năm cũng chiếu theo 365 ngày để tính toán. Con số 4.000 năm này nhân lên chính là niên đại Bồ Tát Di Lặc đến thế gian của chúng ta để thị hiện thành Phật. Cách tính là như vậy. Cách tính này sẽ không có lầm lẫn. Hiện tại là thời kỳ mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mạt Pháp này 10.000 năm, đã qua hết 1.000 năm. Hiện tại là bắt đầu của 1.000 năm thứ hai. Nói cách khác, mạt Pháp còn có 9.000 năm nữa. Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Pháp Diệt Tận, đã nói ra cho chúng ta tương lai Phật Pháp đều diệt hết. Cuối cùng bị diệt là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ bị diệt cuối cùng. Bị diệt đầu tiên là bộ kinh nào? Chính là hiện nay chúng ta đang giảng kinh Lăng Nghiêm này. Kinh Lăng Nghiêm bị diệt đầu tiên, kinh Vô Lượng Thọ bị diệt cuối cùng. Phật Pháp diệt tận rồi, nó trú thị còn có 100 năm. Từ đó có thể biết công đức của kinh Vô Lượng Thọ không thể nghĩ bàn. Đây là nói sau khi Phật diệt độ mạt Pháp, chính là chỉ cho chúng ta hiện tại. Hiện tại xã hội này nhiều những ma dân xí thành thế gian. Xí là hình dung từ, giống như lửa vậy, đốt vô cùng mãnh liệt. Đây là ví dụ. Thạnh là thịnh hành ở thế gian này. Quảng hạnh tham dâm di thiện tri thức. Vào 30-40 năm trước còn ít thấy, thỉnh thoảng nghe đến, không thường nghe đến. Hiện nay bất luận ở trong nước hay nước ngoài, thường thường nghe đến, giờ giờ nghe đến, Thậm chí còn có người đặc biệt đề xướng song tu. Đó chính là điều trong kinh này nói. Họ thật sự là thiện tri thức sao? Tự cho là thiện tri thức, Phật không thừa nhận. Nếu như không may học theo họ, ở đây Phật nói với chúng ta, khiến chư chúng sanh rơi vào hố ái kiến, mất đường bồ đề. Đây chính là bị nó phá hại. Người bị hại rất nhiều. Chúng ta cũng gặp phải không ít người rồi. Có số ít giác ngộ quay đầu rồi, đó là người may mắn. Còn có một số chấp mê không ngộ, vậy thì khó nói rồi. Vậy là hậu quả khó mà tưởng tượng được. Thực sự là sự việc vô cùng đáng sợ. Học Phật không thể không biện biệt cho rõ ràng. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Nhữ giáo thí nhân tu tam ma địa, tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như Lai tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định thanh tịnh minh hội. Đây là Phật bảo ngài A Nan. Không những tôn giả A Nan, bản thân muốn ngay trong đời này, danh xưng của ba loại định này, cổ đức ở trong chú giải kinh Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng. Đại đa số cổ đức có cùng chung một cách nói. Tam ma địa nghiêng nặng về chỉ, chúng ta dùng chỉ quán của Tông Thiên Thai mà nói là nghiêng nặng về chỉ. Chỉ tức là dừng nghỉ tất cả những dòng niệm. Tam ma nghiêng nặng về quán, chứ gì phải biết trong chỉ cũng có quán, trong quán cũng có chỉ. Chỉ là chú trọng không giống nhau. Tam ma nghiêng nặng về quán. Thiền na là chỉ quán đều trọng, gọi là thiền na. Đầu tiên chúng ta phải dừng tất cả những vọng niệm. Cho nên nói là tam ma địa. Chúng ta thông thường nói đoạn phiền não. Chữ đoạn này chính là ý nghĩa của chỉ. Phật nói với chúng ta phải thật sự tu định. Người niệm Phật chúng ta phải thật sự muốn tu niệm Phật tam muội, cũng tức là giống như trong kinh Di Đà nói, nhất tâm bất loạn. Vậy thì nhất định phải đoạn tâm dâm trước. Ở đây không chỉ giảng điều này, vì sự không thể có, ngay ý niệm cũng không thể có. Có ý niệm này thì đối với tam muội đều sản sanh chướng ngại, quý vị nhất định không đạt được. Trước đây nói, cho dù thiền định quý vị hiện tiền là thiền định thế gian, là tứ thiền bát định, thiền định thế gian, thiền định xuất thế gian chính là siêu diệt tam giới lục đạo kiểu định công này quý vị không đạt được. Vì sao không đạt được? Dâm niệm này làm chướng ngại mất rồi. Điều này nhất định phải biết. Điều này không chỉ là một mình Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn chúng ta như vậy. Quý vị xem Phật nói thêm: thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Nói cách khác, trước Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh không có ví dụ thứ hai nào, tất cả đều dùng phương pháp này. Câu từ dưới đây vô cùng khẳng định. Thứ nhất, quyết định thanh tịnh minh hội. Quyết định là vô cùng khẳng định. Giáo hội thanh tịnh thấu đạo, bắt buộc phải ghi nhớ kỹ càng, phải y giáo phụng hành. Dưới đây Phật lại thuyết minh, xác định chúng ta tu hành thành công hay thất bại. Then chốt rốt cuộc là do đâu? Chúng ta xem kinh văn: thị cố A Nan, nhược bất đoạn dâm tu thiền định giả, như chữ xá thạch dục kỳ thành phạn, kinh bách thiên kiếp chỉ danh nhiệt sa, hà dĩ cố thử phi phạn bổn xá thạch thành cố. Phật trước hết nêu ra một ví dụ, ví dụ dễ hiểu. Cho nên Phật trong Đại Kinh thường dùng phương pháp này để khởi phát trí tuệ của chúng ta. Vì sao nói không đoạn dâm dục thì thiền định của quý vị sẽ không thể thành tựu? Ví dụ này nói như nấu cát đá. Nấu cơm phải dùng gạo mới có thể nấu thành cơm. Quý vị nấu một nồi cá, một nồi đá dụng, quý vị muốn nấu cho nó thành một nồi cơm, đó là điều chắc chắn không thể được. Vì vậy Đức Phật nói, cho dù trải qua ngàn kiếp, đây là nói thời gian quý vị nấu rất lâu, quý vị có nấu lâu hơn nữa, vẫn là cát nóng, vẫn là đá nóng, nó chắc chắn sẽ không thể trở thành cơm được, không thể thành tựu được. Ví dụ này rất dễ hiểu. Vì sao vậy? Vì nó không phải là gạo. Gạo mới là căn bản để nấu thành cơm. Đây không phải là gạo. Cùng một đạo lý như vậy, đại định là thành tựu tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh làm sao có thể thành tựu đại định? Ông dùng dâm thân cầu Phật diệu quả, vậy là sai rồi. Cầu diệu quả của Phật phải là tâm thanh tịnh. Trong kinh đề của kinh Vô Lượng Thọ đã hiển thị rõ ràng cương lĩnh tu hành cho chúng ta rồi: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây đều là nói người chân tu. Hy vọng ta trong đời này là người thực sự thành tựu. Nói cách khác, mỗi vị đồng tu chúng ta ở đây đều là người thiện căn sâu dày. Cũng giống như Phật trong kinh Vô Lượng Thọ đã dạy: vô lượng kiếp lai tăng kinh cúng dường, vô lượng chư Phật Như Lai. Nếu như không có thiện căn sâu dày như vậy, ngày nay quý vị không thể gặp được pháp môn số một này. Cho dù gặp được rồi, quý vị cũng không sanh tâm hoan hỷ, cũng sẽ không tín nguyện thọ trì. Từ đó có thể biết, nghe đến pháp môn này sanh tâm hoan hỷ, một lòng muốn học, chính là thiện căn từ vô lượng kiếp của quý vị đã thành thục. Trong đời quá khứ đã tu học thời gian dài như vậy, vì sao lại không có thành tựu? Bây giờ đọc đoạn kinh văn này, chúng ta mới quát nhiên đại ngộ. Ý niệm dâm dục của chúng ta chưa đoạn, bị nó chướng ngại, cho nên không có thành tựu. Ngay trong đời này, sự thật này đã hiểu rõ rồi, hiểu thấu đáo rồi, chúng ta nhất định phải gạt bỏ chướng ngại này. Gạt bỏ chướng ngại này rồi, trong đời này chắc chắn thành tựu, chắc chắn được sanh tịnh độ. Vừa sanh tịnh độ, nói với quý vị rằng, đó chính là trong một đời này viên thành Phật đạo. Không những đây là nguyện vọng của bản thân chúng ta, mà cũng là kỳ vọng của mười phương tất cả chư Phật. Đối với chúng ta thật sự có thể làm được, vậy là không cô phụ ân đức của chư Phật Như Lai, không cô phụ sự hướng dẫn của chư Phật Như Lai. Vì thế nhất định phải thể hội sâu sắc khổ tâm hướng dẫn của Phật đối với chúng ta, nhất định phải y giáo phụng hành. Nếu như trên nhân sai rồi, dưới đây nói dù đắc diệu ngộ đều làm dâm căn. Đắc diệu ngộ có hay không? Có, đích xác là có. Diệu ngộ này từ đâu mà có? Một là họ tu định. Vừa rồi nói không phải là họ không có định, họ thật sự có định. Thiền định thế gian, trí tuệ này của họ cao hơn người thông thường chúng ta. Người thông thường chúng ta trí tuệ không bằng họ. Nguyên nhân thứ hai là gì? Là họ nhiều đời nhiều kiếp nghe pháp quân tu. Quá khứ đời đời kiếp kiếp quân tu trong Phật pháp, thiện căn này thành được diệu ngộ. Điều đáng tiếc là gì? Gốc của phiền não chưa thể đoạn hết. Họ học Phật cuối cùng học thành ma rồi. Thèn chốt do đây vậy, cho nên Phật dạy căn bản thành dâm, luân chuyển tam đồ, tất bất năng xuất, Như Lai Niết Bàn, hà lộ khả tu. Căn bản thành dâm tức là hiểu nhầm Phật pháp rồi. Nhầm lẫn này có hai loại. Một là cố ý nhầm lẫn, hai là vô ý nhầm lẫn. Bất luận là cố ý hay vô ý đều phải chịu trách nhiệm nhân quả. Bản thân lỡ mất một đời, điều này không thể trách người, đây là tự làm tự chịu. hướng dẫn sai cho người khác, tội lỗi này lớn lắm. Chúng sanh hữu duyên gặp được chánh pháp, họ trong đời này rõ ràng có thể thành tựu. Quý vị kéo họ quay trở lại y theo phương pháp này tu học, cuối cùng đọa lạc ba đường ác, tội này nặng rồi. Cho nên nói là tất bất năng xuất. Đây chính là người mù dẫn người mù, dắt nhau vào hầm lửa. Hầm lửa là ví dụ cho địa ngục. Địa ngục rất dễ dàng đọa lạc, rất khó để ra khỏi. Trước đây đã từng nhắc qua với quý vị rồi, Phật trong Kinh Lăng Nghiêm thuyết minh cho chúng ta về chân tướng của pháp thế gian, giảng cho chúng ta về thất thú. Mà cõi địa ngục này đặc biệt nói đến nhiều, đặc biệt tương tận. Thật sự là dụng ý của Đức Phật nêu ra cảnh giác cao độ cho chúng ta. Hy vọng chúng ta thật cẩn trọng, nhất định không tạo tội nghiệp địa ngục. Đây chính là tội nghiệp địa ngục. Như Lai Niết Bàn, Như Lai Niết Bàn nói đơn giản là chính là chứng thành Phật quả. Hà lộ tu chứng, căn bản thành dâm rồi, chắc chắn không thể thành chánh quả. Đây là chư Phật Như Lai đệ nhất thanh tịnh minh hội. Chúng ta làm sao mà không tin tưởng được? Làm sao có thể không ghi nhớ kỹ càng y giáo phụng hành? Khai thị dưới đây càng quan trọng hơn. Thật sự nêu ra yêu cầu nghiêm khắc đối với chúng ta. Tức sử dâm cơ, thân tâm câu đoạn, đoạn tánh diệt vô, ư Phật Bồ Đề tư khả hy kỷ. Năm câu này chư vị đồng tu nhất định phải đọc thêm vài lần, ghi nhớ kỹ càng. Đây là Phật đối với người muốn ngay trong đời này viên thành Phật đạo mà đưa ra yêu cầu của Ngài. Không những là dâm cơ này, cơ dùng lời hiện tại mà nói chính là động cơ, tức là ý niệm. Không những thân phải đoạn, tâm cũng không có. Thân tâm đều đoạn. Nếu như thực sự đạt đến cảnh giới này, chúng ta niệm Phật, sự nhất tâm nhất định có thể chứng được. Nếu như đạt đến cảnh giới như câu dưới đây, đoạn tánh diệt vô, vậy thì chứng đắc lý nhất tâm bất loạn rồi. Lý nhất tâm bất loạn giáng sanh Tây Phương là cõi thật báo trang nghiêm, thượng thượng phẩm giảng sanh. Chúng ta cho dù không thể làm được đoạn tánh diệt vô, nhất định làm được thân tâm câu đoạn. Sự việc này nói ra thì dễ dàng, làm được thì rất khó khăn. Vậy nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là tập khí từ vô thị kiếp đến nay của chúng ta, tập khí phiền não. Người học Phật chúng ta biết là không tốt, rất muốn đoán trừ nó, họ đều đoán không được, luôn luôn có loại ý niệm này hiện tiền. Đây chính là tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay đang gây chuyện. Không phải là năng lực của bản thân có thể khống chế được nó, nhưng nó nguy hại sâu đậm như vậy, phải làm thế nào? Tịnh Tông Phật dạy cho chúng ta niệm Phật. Thứ nhất là danh hiệu Phật không xen tạp, không gián đoạn. Danh hiệu Phật có năng lực có thể khống chế, khống chế phiền não này. Hà huống trong đại kinh này thường nói: ta niệm Di Đà, Di Đà niệm ta, ta tưởng Di Đà, Di Đà tưởng ta. Tự tự nhiên nhiên được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho phiền não từ vô thị của chúng ta tự nhiên không sanh. Đây đều là chân tâm chuyên niệm, tất nhiên đạt được cảm ứng. Cảm ứng lớn nhỏ, cảm ứng có rõ ràng hay không, là do tín nguyện kiên định khẩn thiết của bản thân của bạn. Nhất tâm muốn tách rời thế giới ta bà, nhất tâm cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, vậy thì năng lượng cảm ứng này sẽ rất lớn, tức hiển bày rồi, có thể phù hợp với tiêu chuẩn này. Vậy đối với Phật Bồ Tát, chúng ta đã có hy vọng. Tư hà hy ký chính là quá hy vọng, có khả năng rồi. Dùng trong tịnh tông này chính là nhất định được sanh. Thậm chí giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp, đó là do công phu tu trì của quý vị sâu hay cạn. Nói công phu sâu cạn, thật sự mà nói chính là thuần độ của tâm thanh tịnh của quý vị. Tâm càng thanh tịnh, công phu càng sâu, phẩm vị sẽ càng cao. Sự thật này là như vậy. Như ngã thử thuyết, danh di Phật thuyết, bất như thử thuyết, tức ba tuần thuyết. Ba tuần là danh tự của Ma Vương. Giả sử chúng ta thân cận một vị thiện tri thức, thiện tri thức hướng dẫn chúng ta, và Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm đều giống nhau. Đó là Phật nói, đó là Phật dạy, đây là thiện tri thức trong Phật môn, chúng ta có thể thân cận họ. Giả sử họ nói và Phật nói không giống nhau, họ không đoạn dâm dục cũng có thể thành vô thượng đạo, vậy thì không giống với ở đây nói rồi. Không đoạn dâm dục cũng có thể tu hành, đây nhất định là ma thuyết, đây không phải là Phật thuyết. Cho nên cuối cùng vậy, chúng ta biện biệt như thế nào là Phật, thế nào là ma, từ nơi này rõ ràng thấu đáo thuyết minh cho chúng ta biết đặc trưng của ma. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, đoạn sát. Đoạn sát này không những là người có linh tánh cao không thể giết, cho dù là động vật nhỏ nhoi, mũi mòng, kiến bò, cũng không được giết chúng. Không những không thể đích thân giết hại, cũng không được khuyên người khác giết. Không những như thế, thấy người khác sát sanh, nếu như sanh tâm hoan hỷ, cũng là tội lỗi rất lớn. Xin xem Kinh văn: A Nan, hữu chư thế giới lục đạo chúng sanh. Chúng ta xem cho rõ ràng câu nói này của Phật. Đây không phải là thế giới này của chúng ta. Mười phương chư Phật thế giới đều không ngoại lệ. Kỳ tâm bất sát, tác bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Siêu diệt tam giới lục đạo luân hồi, đích thực không đơn giản. Sát đạo dâm vọng, bốn điều này đều phải thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh rồi, còn một điều chưa thanh tịnh cũng không ra được, đều trở thành chướng ngại. Vậy chúng ta mới thật sự hiểu rõ, chúng ta tu hành vô thủy kiếp đến nay, vì sao cho đến ngày nay vẫn cứ mãi như thế. Nói cách khác, bốn điều chưa hoàn toàn đoạn hết. Đoạn một điều, đoạn hai điều, đoạn ba điều, vẫn còn một điều quý vị không thể thành công, bắt buộc phải đoạn bốn điều cho sạch sẽ. Tuần tự sắp xếp bốn điều này, sự gây hại của chúng có nặng nhẹ, có sai biệt khác nhau. Cho dù là nhẹ, giống như đoạn trước giọng ngữ này là nhẹ, cũng tạo thành nhân tố quyết định làm cho không thể thành tựu. Cho nên không thể xem nhẹ nó. Phật nói đây gọi là tứ trọng giới, thực sự không sai chút nào. Đây là nói về sát sanh không thể ra khỏi tam giới. Nguyên nhân chúng ta nên nghĩ nhiều đến nó, nghiên cứu tỉ mỉ đạo lý mà Phật đã nói cho chúng ta về những sự thật này. Đoạn trước thứ nhất là dâm tâm là căn nguyên tội nghiệp của bản thân chúng ta. Chứ vị hiểu được, thế gian rất nhiều tội nghiệp đều từ trong đây mà sanh ra. Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Thứ hai là sát sanh. Sát sanh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành rất nhiều người chướng ngại, rất nhiều sự việc bị ngăn chặn. Đây là lực lượng bên ngoài đến. Vì sao có nhiều người như vậy đến chướng ngại oán thần trái chủ? Oán thần trái chủ kết với nhau như thế nào? Sát sanh, ăn thịt, từ chỗ này mà kết thành oán hận sâu dày. Chúng ta phàm phu sơ suất rồi, Phật thì rất rõ ràng thấu suốt. Hiện nay trong xã hội này, chúng ta thường nghe đến, cũng thường gặp phải, có oán thân trái chủ trói buộc thân. Chúng tôi ở Hồng Kông đã gặp qua rồi, ở Đài Bắc gặp qua, ở Mỹ Quốc cũng gặp qua người này rồi. Họ vì sao tìm quý vị mà không tìm người khác? Họ có oán cừu với quý vị, họ đến báo thù mà. Giống như lão Pháp Sư Đàm Hư trong Phật Thất ở Hồng Kông đã giảng cho chúng ta về khai thị này, địa thu âm này của Ngài. Hiện nay chúng tôi vẫn còn bảo lưu. Cao Hùng Tịnh Tông Học Hội có đĩa ghi âm của lão Pháp Sư Đàm Hư khai thị tại Phật Thất. Trong đó có nói đến một người tu thiền. Người này là đồ đệ của lão pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đàm Hư cũng là pháp tử của lão pháp sư Đế Nhàn, đệ tử truyền pháp. Nói cách khác, chính là sư huynh của Đàm lão, là người tham thiền. Công phu tham thiền rất tốt. Đương thời, bởi vì lão pháp sư Đế Nhàn là người học giáo, ngài là tổ sư Tông Thiên Thai vào cuối đời nhà Thanh. Đồ đệ muốn học thiền, ngài cũng không làm trở ngại. Học thiền thì sao? Liền đưa đến đạo tràng của Thiền Tông. Đương thời, đạo tràng Thiền Tông số 1 chính là Giang Thiên Tự ở Trấn Giang. Đưa ngài đến nơi này, tức Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự trong truyện Bạch Xà cũng gọi là Giang Thiên Tự, bởi vì ngôi chùa này nằm trên một hòn đảo của Trường Giang. Kiến lập trên hòn đảo đó, bốn bên đều là nước sông, nên gọi là Giang Thiên Tự. Là Trung Quốc Dân Quốc Sơ Niên Thiền Tông có một đạo tràng hưng dường nhất. Ngài ở trong thiền đường tham học, ở lại đó mười mấy năm, công phu dụng rất đắc lực, được phương trưởng lão hòa thượng khen ngợi, đề bạt ngài lên làm thủ tòa hòa thượng. Thủ tòa hòa thượng ở trong ngôi chùa đó, địa vị đó chỉ sau ngài phương trưởng. Vừa làm thủ tòa hòa thượng, phiền não của ngài liền khởi hiện hành. Nói cách khác, định lực này chưa đầy đủ, bởi vì đồ đệ quy y nhiều, cúng dường cũng rất nhiều, tâm danh lợi sanh khởi, giai vị cũng lớn. Vậy là phiền phức rồi. Thân hộ pháp chạy mất, thân hộ pháp đi rồi, chư vị cũng hiểu được, lúc công phu đắc lực, có thần hộ pháp gia hộ cho quý vị. Bất luận là người tại gia hay người xuất gia, chỉ cần thực sự như pháp tu hành, đều có thần hộ pháp gia hộ quý vị. Tâm không còn ở đạo thì sao? Thần hộ pháp liền đi. Quý vị tay lòng rồi, thối chuyển rồi, thần hộ pháp liền đi. Thần hộ pháp này vừa đi thì oan gia trái chủ đã tìm đến, mê muội liền đến. Sự mê muội này như thế nào vậy? Nhìn thấy không có người bên cạnh, ngài liền lao xuống sông tự sát. Được người nhìn thấy, cứu sống ngài trở lại, cứu lên bờ rồi. Được vài ngày ngài lại lao xuống sông, may lại được người ta cứu lên. Phương trưởng lão hòa thượng quản rồi. Thủ tòa hòa thượng thường thường gây chuyện, muốn nhảy sông tự sát, vậy là làm cho các đáo tràng đều bị ảnh hưởng rất lớn, làm cho lòng người hoang mang, mọi người tu định đều nảy sanh chướng ngại. Vậy là không ra thể thống gì nữa, thông báo cho lão hòa thượng Đế Nhàn, mời sư phụ của pháp sư nhanh chóng dẫn pháp sư trở về. Thế là lão hòa thượng trú tại núi Thiên Thai ở Ôn Châu Triết Giang, liền đến Trấn Giang dẫn vị đồ đệ này trở về. Trở về trên đường bình an vô sự, không có chứng trạng gì đặc biệt. Đương thời không hiểu được, sau sự việc đó chúng ta mới có thể lãnh hội được uy đức của lão hòa thượng hỗ trì cho ông ấy, làm cho oan quỷ của ông ấy không dám dựa vào thân. Trên đường bình an, lão hòa thượng bảo hộ ông ấy. về đến thiên thai, vì ông ở trong Phật môn từng làm qua thủ tòa hòa thượng, trong nhà Phật tương đối có địa vị, cho nên tự viện đặc biệt dành cho ông một gian phòng. Đối với ông rất lễ nghĩa, rất có ưu đãi đối với ông. Công phu sáng, ông lên hay không cũng không có vấn đề gì, coi như là người tu hành lâu năm rồi. Đạo tràng đều rất ưu đãi với ông. Qua được vài ngày thì sao? Sáng hôm nọ, lúc ăn cơm sáng, vẫn chưa thấy ông ấy đến. Lão hòa thượng nói chắc là ngủ nướng rồi, ngủ đến mức này thì không ra thể thống gì nữa, liền bảo người làm công quả trong chùa đến xem. Làm sao giờ này còn chưa dậy? Người làm này đi gõ cửa phòng ông ấy, gõ cửa không có ai, không có tiếng tăm gì. Chuyện này thì kỳ lạ quá, tại sao gõ cửa lại không có người lên tiếng vậy? Nên mở cửa ra, trong phòng không có người. Phía sau phòng của ông ấy có một cánh cửa sổ, cửa sổ mở ra rồi, vừa nghĩ có lẽ nhảy ra ngoài qua cửa sổ, trở về báo cáo lại với hòa thượng. Lão hòa thượng vừa nghe qua nói không xong rồi, e rằng lại xảy ra chuyện rồi. Vì bên cạnh núi Thiên Thai cũng có một con sông nhỏ, tuy không lớn như sông Trường Giang, cũng có thể dìm chết được người mà. Nhanh chóng men theo con sông đi tìm. Ông ấy nhất định xảy ra chuyện rồi, chia nhau đi tìm. Đi hơn nửa dặm đường tìm được, đã chết rồi, thi thể nổi lên, kết quả vẫn là nhảy sông mà chết. Lão hòa thượng vớt thi thể ông ấy lên, bảo mấy người khiêng về chùa để làm hậu sự cho ông ấy, tụng kinh siêu độ cho ông ấy. Đã chết rồi cũng chẳng còn cách gì nữa. Đúng lúc này ông ấy có một người con gái, mọi người mới biết. Trước khi ông ấy xuất gia đã từng kết hôn, có một người con gái. Ông học Phật rồi khăng khăng muốn xuất gia, người vợ không chịu, người vợ không đồng ý, nhưng ông vẫn xuất gia. Người vợ nhảy sông tự sát, cho nên con ma đó chính là người vợ của ông ấy. Nguyên trước đây ông ấy có tu hành, có công phu, có thần hộ pháp bảo hộ, oan quỷ này không thể nào dựa vào ông ấy được. Đến lúc tâm danh lợi này vừa khởi lên, đạo tâm mất đi, thần hộ pháp bỏ đi rồi, vợ của ông ấy liền tìm đến. Cho nên ông ấy hai lần nhảy sông không phải ý của bản thân, ông ấy bị ma quỷ dựa thân ép cho ông ấy hồ đồ. Hóa ra là sự việc như vậy. Người con gái của ông ấy lúc đó còn rất nhỏ, phụ thân xuất gia, mẫu thân tự sát, thân thích của ông ấy nuôi nấng cũng lớn khôn rồi, người con gái cũng lấy chồng. Lúc này khóc thúc thích đến chùa. Pháp sư Đế Nhàn nhìn thấy cô gái đến rất tốt, đang muốn tìm cô đây. Phụ thân của cô xảy ra chuyện rồi, con gái của ông ấy khóc lóc kể đêm hôm qua cô ấy nằm mộng, mơ thấy cha mẹ của cô ấy hôm qua đi nhậm chức. Lão hòa thượng vừa nghe thấy, nhậm chức gì chứ? Cô ấy nói họ đi làm thổ địa rồi. Ba thì đi làm thổ địa công, mẹ thì đi làm thổ địa bà rồi. Pháp sư Đế Nhàn vừa nghĩ bèn quát như đại ngộ. Trước cổng chùa của ngài cách đó không xa vừa có một cái miếu thổ địa, trong đó đắp một tượng thổ địa công mới an vị ở đó. Hóa ra là hai người họ. Quát nhiên đại ngộ rồi. Lão hòa thượng nói, quý vị xem, học Phật học một đời, tu hành mấy mươi năm, đến cuối cùng lại vào làm một ông thổ địa. Ông Thổ Địa là quỷ thần trong cõi ma quỷ, tức là thôn trưởng, lý trưởng trong cõi ma quỷ, là một chức vị mà thôi. Cho nên Ngài thường thường nhắc nhở mọi người, tâm danh lợi này vừa khởi lên thì đã hỏng, liền đọa lạc rồi, vô cùng đáng sợ. Rơi vào quái thần, ông ấy cũng gián tiếp sát sanh. Vợ ông ấy tự sát là vì ông ấy xuất gia mới tự sát, vẫn không ra khỏi điều này. Sự xuất gia này không dễ dàng, gia thân quyến thuộc phải bàn bạc cho tốt, không thương lượng tốt, không đồng ý, vậy thì phiền phức sẽ rất lớn. Họ thật sự có tâm oán hận, họ thường thường gây phiền phức cho quý vị, luôn luôn kéo quý vị xuống nước. Người này là bị vợ kéo xuống đi làm thổ địa rồi. Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, sát tâm bất trừ trần bất khả xuất. Đoạn trước là điều thứ nhất, dâm tâm. Thứ hai là sát tâm, nhất định cũng phải đoạn sạch sẽ. Túng hữu đà trị, thiền định hiển tiền, như bất đoạn sát, tất lạc thần đạo. Thượng phẩm chi nhân di đại lực quỷ, đại lực quỷ này gọi là quỷ dương. Quỷ dương thuộc về đại lực quỷ. Giống như người thế gian chúng ta, người Trung Quốc sùng bái Thành Hoàng. Thành Hoàng chính là huyện thị trưởng, huyện thị trưởng trong cõi ma quỷ. Diêm La Dương tương đương với tổng thống trong cõi ma quỷ, họ là quỷ dương. Thượng phẩm ở đây liền biến thành những loại này. Trung phẩm tức làm phi hành dạ xoa chư quỷ xoay, đây là trung phẩm. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều, trong rất nhiều miếu quỷ thần, nào là nguyên soái, nào là dương gia công, đều thuộc về loại này. Đây là thuộc về trung phẩm. Hạ phẩm thì sao? Sẽ trở thành địa hành la sa. Những loài ma quỷ này cũng có loại giúp đỡ con người, cũng có loại hại con người. Nói tóm lại, Khổng Lão Phu Tử dạy cho chúng ta một nguyên tắc không sai: kính quỷ thần nhi diễn chi. Sát tâm này chưa trừ, ác rơi vào cõi quỷ thần. Phật giảng kinh này là 3.000 năm trước, giảng tại Ấn Độ. Hậu thế chúng ta đến làm ẩn chứng sau, quả nhiên không sai. Vừa rồi chúng ta nói về người đồ đệ của Pháp Sư Đế Nhàn. Ông ấy không phải cố ý làm việc sát tâm này, ông ấy cũng là vô ý làm cho vợ ông ấy tự sát. Đây là một việc không tốt chút nào. Ngoài ra còn có một ví dụ rất rõ ràng. Câu chuyện này là vào nhiều năm về trước, lúc tôi mới học Phật, 40 năm trước, lão cư sĩ Chu Kính Trụ nói với tôi. Chu lão cư sĩ này trong giới Phật giáo Đài Loan có những cống hiến rất lớn. Nơi Ấn Kinh của Đài Loan là do ông ấy sáng lập. Đây là người tại Đài Loan năm xưa, ở Đài Bắc có kinh Phật. Họ là người đầu tiên, người sớm nhất đề xướng in kinh. Lúc đó lão cư sĩ đã 70 tuổi. Ông ấy kể cho tôi một câu chuyện. Câu chuyện này là thật. Ông ấy nói lúc còn trẻ, vào Tuyên Thống Tam Niên, cũng chính là trước Dân Quốc một năm. Thời đó ông ở quê nhà, ông là người Ôn Châu, nhà ở dưới thôn quê. Ông là một người đi học, học cũng rất giỏi. Một hôm, người hàng xóm của ông, thôn bên cạnh chứ không phải hàng xóm, cách một thôn trang, trong thôn đó có một cử nhân. Cử nhân đã thi đỗ vào thời Tiền Thanh, hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, là một người con một. Vì thế sau khi thi đỗ cử nhân không làm quan, rất hiếu thuận, ở nhà với cha mẹ mình, nuôi dưỡng cha mẹ. Kết hôn rồi có một đứa con, đứa con rất nhỏ. Một hôm buổi trưa ông ấy ngủ trưa, ngủ trưa mơ một giấc mơ. Giấc mơ này vô cùng rõ ràng. Ông ấy nói mơ thấy có một người gõ cửa nhà ông. Ông ấy trong mơ đang ngủ trưa, ông ấy dường như thức dậy đi mở cửa, không quen biết người này. Là một viên quan nhỏ, là người ăn mặc như quân nhân, là một quan nhỏ, đưa một phong thư cho ông ấy, hỏi ông ấy ở đây có người nào đó không. Ông ấy vừa xem tên thì là tên của chính mình. Ông ấy nói đúng rồi, tên này là của tôi. Người đó liền nói, đại tướng quân của tôi mời ông đến một chuyến. Ông ấy vừa nghĩ, ông ấy tuy là đậu cử nhân rồi, nhưng không qua lại với quan phủ. Võ quan thì càng không biết một người nào. Ông ấy nói, ngươi có phải nhầm lẫn tên rồi không? Có lẽ cùng tên cùng họ thôi. Người mới đến này không phân biệt phải trái đúng sai. Tên đã đúng rồi thì mời ông lập tức lên ngựa thôi. Ông ta dắt một con ngựa đến, rồi ép ông ấy lên ngựa. Ông ấy cũng hết cách, liền cưỡi lên con ngựa này. Ông ấy nói khi cưỡi lên ngựa, trong cảm giác con ngựa này không phải đi trên đất, dường như là phi hành trên không trung. Không bao lâu thì đến một nơi, nơi đó có rất nhiều người châu đầu ghé tai, dường như đang bàn luận chuyện đại sự gì đó. Ông ấy liền đến hỏi thăm, hỏi thăm vị tướng kia là ai. Người ta nói với ông ấy là Nhạc Phi. Ông ấy nghĩ vậy là ghê gớm lắm rồi. Nhạc Phi là người đời Tống, vậy không phải tôi chết rồi sao? Tôi làm sao mà chạy đến đây được chứ? Ông ấy nói vậy là tôi chết không được rồi. Tôi trên còn có mẹ già, phụ thân, dưới còn có vợ con cái còn rất nhỏ mà, tôi không thể chết được. Qua một lúc, Nhạc Phi liền thăng trướng. Thăng trướng tức là triệu kiến ông ấy. Đương nhiên, ông ấy là người có học, đối với lịch sử rất quen thuộc. Đối với việc Nhạc Phi tận trung báo quốc, cũng rất khâm phục, vô cùng kính phục. Nhạc Phi vừa triệu kiến, liền nói với ông ấy, họ chuẩn bị bắt phạt, thảo phạt Kim Binh. Mời ông ấy làm công việc văn án, tức là công việc văn thư, hình như là công việc giống như một thư ký vậy. Mời ông ấy giúp. Ông ấy trong lòng nghĩ không được, trong nhà tôi cha mẹ tuổi tác đã cao, vợ còn trẻ, con trai còn rất nhỏ, không thể xa được. Tức là Nhạc Phi liền nói với ông ấy, chúng ta cách ngày xuất binh còn 3 tháng nữa, tôi có thể thả cho ông trở về. Ông sắp xếp việc nhà cho ổn, sau 3 tháng tôi lại phái người đến đón ông. Ông ấy bị ép cũng chẳng có cách gì nên đồng ý. Nhạc Phi liền đưa ông ấy trở về. Đưa trở về thì ông ấy cũng tỉnh giấc. Một giấc mơ như vậy, liền nói với cha mẹ ông. Cha mẹ ông nói đây là nằm mơ thôi mà, làm gì có thật. Nhưng bản thân ông ấy thì sao? Cảm thấy giấc mơ này là bình thường không giống nhau. Cảm thấy giấc mơ này và bình thường không giống nhau. Bình thường nằm mơ sẽ không rõ ràng như vậy, rất rõ ràng. Ông ấy nói đây không phải là giấc mơ bình thường. Vậy nên ông ấy tin tưởng 3 tháng sau Nhạc Phi nhất định phái tiểu quỷ đến đón mình. Thế là trong 3 tháng này đã sắp xếp những công việc nhà, sắp xếp hậu sự. Ngày mà thời gian ước định đến, ông ấy thông báo rất nhiều bạn bè thân thiết. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ cũng tham gia. Chu lão cư sĩ còn rất trẻ. Ông ấy đi xem một người đang sống không sinh bệnh, xem người chết bằng cách nào. Ông ấy ôm lòng kỳ quái đi xem. Dù sao thì thôn trang bên cạnh cũng không xa lắm, chỉ có mấy dặm đường thôi mà. Ông ấy cũng đi xem sự việc này. Đến ngày hôm đó, ông ấy mở tiệc mời khách, cũng có đến mấy bàn. Sau khi ăn xong, xem thời gian cũng sắp đến rồi, ông ấy cũng chải đầu rửa mặt chỉnh tề, ăn mặc quần áo sạch sẽ. Ở trong phòng của mình, phòng ông ấy cửa sổ đều mở toang, thân thích bạn bè cũng đều ở trong phòng ông ấy. Ông ấy nằm trên giường. Chưa được bao lâu thì ông ấy nói với phụ thân mình. Ông ấy nói người của Nhạc Phi phải đến đang ở ngoài cửa, con đã nhìn thấy rồi. Người khác nhìn không thấy, ông ấy nhìn thấy. Phụ thân ông ấy rất không vui, đứng đó chửi: tôi chỉ có một đứa con trai, dưỡng lão đều nhờ nó, làm sao có thể để nó đi? Đến cuối cùng thì sao? Vẫn là con trai ông ấy tự nói. Ông ta nói có người rồi cũng chết thôi, lúc người chết rồi có thể đi theo Nhạc Phi cũng coi như là một việc rất quan vinh rồi. Thôi đành vậy. Phụ thân ông ấy vừa đáp lời, ông ấy liền đoạn khí đã đi rồi. Trải qua 3 tháng sau, chính là Vũ Xướng khởi nghĩa, cách mạng đã thành công rồi. Cho nên Chu lão cư sĩ nói, nhân gian chúng ta lúc lật đổ Mãn Thành thì quỷ đạo nửa năm trước đã bắt đầu đánh nhau rồi. Nói đến đây, Nhạc Phi quả nhiên niệm niệm tận trung báo quốc, niệm niệm không quên đi giết Kim Binh. Niệm sát đó chưa đoạn được, đọa vào cõi quỷ rồi. Thân phận của ông ấy ở quỷ đạo là trung phẩm. Ông ấy là tướng quân trong cõi ma quỷ ấy, là địa vị nguyên soái. Điều này chứng minh điều Phật nói trong kinh đều không sai tí nào. Người trong thế gian chúng ta, Nhạc Phi là anh hùng dân tộc. Công nghiệp đời đời bất diệt, hậu nhân không ai không tôn kính. Vì sao không thể sanh thiên? Vì sao không thể chuyển thế làm người mà đọa vào cõi quỷ? Điều này đọc trong kinh Phật mới quát nhiên đại ngộ. Sát tâm của ông ấy chưa đoạn, ngay cả 3 đường thiện cũng sản sanh những chướng ngại. Hà huống tu hành phải siêu diệt luân hồi, muốn viên chứng Phật quả, vậy đương nhiên càng không thể đạt được rồi. Ngay cả 3 đường thiện nhân thiên thiện đạo cũng bị nó làm chướng ngại. Từ đó có thể biết sát tâm này chưa trừ được thực sự là điều đáng sợ. Phật giáo huấn ở trong đoạn kinh chúng ta nên ghi nhớ kỹ, phải nghiêm túc phụng hành. Bỉ chư quỷ thần diệt hữu đồ chúng, cá cá tự vị thành vô thượng đạo. miếu quỷ thần ở Trung Quốc, từ Đại Lục đến Đài Loan, dường như mỗi hương thôn ngõ ngách nào cũng có. Không những ở đây ngày xưa, hiện nay tương đối ít rồi. Ngày xưa mỗi một huyện có miếu thành hoàng, mỗi một thôn có miếu thổ địa, ngoài thành có một khu vực có miếu của sơn thần. Ngoài ra, thế tục chúng ta nói phúc đức chánh thần. Ngoài điều này ra, giống như Dương Gia Công, những loại này thì không thể đếm xuể, rất nhiều rất nhiều. Đây đều thuộc về quỷ thần. Ngoài quỷ thần ra còn có thiên thần. Ở Trung Quốc có thủy thần đặc biệt, được người ta thích cúng tế. Thủy thần chính là Long Dương mà chúng ta nói. Như tỉnh này, nhân gian sùng kính nhất là Ma Tổ. Ma Tổ là Hải Long Dương, lớn nhất trong thủy thần. Sông ngoài, thậm chí ao hồ đều có Long Dương. Chúng ta ở trong kinh Phật cũng đọc được rất nhiều. Những điều này đích thực đều tồn tại, họ cũng có uy đức, cũng có tế lễ của người ở nhân gian. Thái độ của chúng ta đối với những quỷ thần này, thế gian người có học, Khổng Lão Phu Tử làm đại biểu, kính nhi diễn chi. Kinh này chính là nói tại một thời tiết nhất định tế lễ họ. Tế lễ đó là kính. Diễn là gì vậy? Không thể nghe hướng dẫn của họ. Nói cách khác, không được học theo họ, vẫn là học theo thánh hiền, không học theo quỷ thần. Đây chính là diễn. Diễn không phải là không qua lại với họ, vậy là sai. Giống như tế lễ ngày mùng 1, ngày rằm, xuân thu tế lễ, đây là kính. Nhất định phải làm cho đến kính. Đệ tử Phật, quý vị xem An Sĩ Toàn Thư, thái độ của cư sĩ Châu An Sĩ, đó là tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta đối đãi với quỷ thần. Chúng ta đến miếu quỷ thần, chúng ta cũng thắp hương, cũng chào hỏi. Đệ tử Tam Bảo không nên đi lạy quỷ thần. Vì sao vậy? Họ gánh vác không nổi, họ không dám tiếp lễ, nhận lễ bái của quý vị. Chào hỏi được rồi, chào hỏi họ. Châu An Sĩ không những chào hỏi mà còn thuyết pháp cho họ, khuyên họ quy y Tam Bảo, khuyên họ đoạn trừ tâm sát. Quỷ thần tâm sân hận nặng, nghiệp sát rất nặng. Quý vị đắc tội với họ, họ sẽ gây phiền phức cho quý vị. Khuyên họ ăn chay, không nên tiếp thu tế lễ tanh hôi. Khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là thái độ tốt nhất của đệ tử Phật đối với quỷ thần, là điều chúng ta nên học tập. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây.